Thái Hư ngài đã có viết cái lời tổng quát này rất hay, cho nên rồi đọc cái lời này là mình hiểu, phải cần phải dụng công mà tóm gom chuyên pháp công. Bây giờ đọc tiếp cái lời tổng quát của ngài Thái Hư thì thấy rõ. Diệu đọc tiếp đây. Trước hết ngài Thái Hư nói cái tông chỉ của bộ luận này, cái tông chỉ của bộ thập nhị ngôn luận là cái chủ yếu thế này: xem toàn bộ thập nhị ngôn luận chỉ là một pháp mà thôi. Tông chỉ của bộ này là chỉ một pháp. Một pháp là gì? Là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn chứ không có gì lạ hết. Đây mới giải thích. Riêng nói 12 là đến cùng nguồn tột đáy, khả dĩ dừng lại mà nói. Nếu nói cho tột cùng thì tới 12 cái là hết rồi, cho nên dừng lại số 12, nói 12 đó. Xong ngộ nhập pháp môn bất nhị, đường nói nghĩ bạc, chỗ tâm hành diệt, quyển khởi không tánh, các pháp không tịch. Xong người mà ngộ nhập được cái pháp môn bất nhị á, pháp môn bất nhị là pháp môn gì? Không hai. Cái gì không hai? Bây giờ thử thí dụ coi cái gì không hai. Sắc tức thì không, hai không? Sắc tức là không, không tức thì sắc, là hai chưa? Sắc tức là không, không tức là sắc, là làm sao có tách rời? Không tách rời làm sao có hai, phải không? Cái đồng hồ không tự tính, không tự tính và cái đồng hồ hai một, nó không hai mà cũng không phải một đó. Nghĩa là đó là pháp môn bất nhị, tức là ngay trên cái giả tướng thấy được cái thật tính của nó. Thật tính là giả tướng không có hai, phải không? Như vậy thì cái chữ sắc tức thị không của kinh Bát Nhã như nói cái bàn không tự tính, thì chữ không nó là không tự tính, cái bàn và không tự tính là hai một, không hai. Bởi vậy cho nên nói là pháp môn bất nhị. Mà thấy được cái không tự tính của cái bàn là mình phá hủy cái bàn rồi thấy, hay là ngay cái bàn đương hiện nguyên hình đây mình thấy? Khi nó đương hiện hữu mà đã thấy được cái không tự tính của nó, vì vậy mà nói thấy cái lý không mà không phá hoại cái có. Như vậy thì có là có của giả tướng, mà không là không tự tính. Nó rõ ràng vậy. Vì vậy mà nói là không hai, đó là pháp môn bất nhị. Mà đúng cái chỗ không hai đó là cái đường ngôn ngữ nó bặt, phải không? Đường nói năng nó bặt. Cái chỗ tâm hành, tức là chỗ tâm nghĩ, nó cũng không còn nữa, tâm suy nghĩ cũng đã diệt. Mà quyển khởi không tánh, tức là cái nó không tự tánh, là cái tướng quyển khởi thôi, tạm đặt thôi. Các pháp nó là không tịch, tức là nguyên nó là rỗng lặng. Mình tạm đặt là không tự tánh, lặng lẽ mà thường hiện quyển có. Nguyên cái tự tánh với các pháp thì nó là không tịch, nhưng mà duyên hợp thì quyển có. Cái có này sở dĩ diệu, do đó mà cái có này gọi là diệu. Quyển có mà thường ở chỗ lẳng lẹ, cái không này sở dĩ chân.
Lẳng lẽ.
Mà thường lặng lẽ, cái không này sở dĩ trên. Tuy quyển có mà thường ở chỗ lặng lẽ, bởi thường ở chỗ lặng lẽ cho nên cái không đó mà gọi đó là trên. Trên mà về. Cho nên chính con mắt thế tục thấy tướng núi sông quả đất, ta người chúng sanh, vân vân, hay kỹ càng quán sát tinh nghĩa nhập thành, biết các pháp duyên khởi không tánh, xưa nay chẳng có, nay chẳng quyết định, trong mỗi sát na biến thiên thay đổi, nghiên cứu tột lẽ thật của nó, rõ ràng tích tục mà chơi. Nghĩa là người phàm tục nhìn thấy tất cả sự vật ở trên thế gian này, như núi thì thấy là thật có núi, sông thì thật có sông, quả đất thì thật có quả đất, ta là thật có ta, người thật có người, vân vân. Nhưng mà với cái nhìn kỹ càng, cho đúng với cái tinh nghĩa của nó, nhập thần mà nhìn á, mà xét á, thì biết rằng tất cả những cái tướng đó đều do duyên khởi, không có tự tánh. Bởi duyên khởi không có tự tánh, cho nên xưa nay nó không có quyết định, nó không quyết định một pháp thật. Bởi vậy mà trong mỗi cái sát na nó đổi dời, nó không có nguyên vẹn. Nghiên cứu cho tận cùng cái lẽ đó thì rõ ràng ngay cái tích tục mà trên tích tục là gì, tức là ngay trên cái giả tướng của các pháp đó là tục, mà mình thấy được cái lẽ thật của nó, tức là trên đó. Vì vậy mình nói tích tục mà trên. Vì cớ sao? Vì quán kỹ thực tại muôn pháp không tự tánh đó. Nhìn cái thực tại của muôn pháp không có cái nào có tự tánh hết, tức là không có thực thể cố định đó. Như thế trên đế chẳng lìa tục đế đó. Như vậy thì ngay nơi tục đế đó đã thấy trên đế, thì trên đế và tục đế không rời nhau. Chẳng phải lìa ngoài tục đế, riêng có trên đế để nói. Như vậy thì ngoài tục đế không có trên đế riêng. Cũng chẳng phải hai đế trên tục có cách nhau bằng hạt cải để nói. Như vậy trên đế tục đế có cách nhau bao xa? Cái bàn và cái không tự tánh của cái bàn cách nhau bao xa? Ngay nơi cái bàn mà thấy lý không tự tánh, ngay lý không tự tánh mà duyên hợp thấy là cái bàn, phải không? Không tách rời nhau bằng hạt cải. Như vậy tiếp tục là trên, tức trên là tục. Như vậy thì có hai không? Trên tục không lìa nhau là đâu có hai, phải không? Dù cho cách nhau đâu phải hai pháp, dù cho cách nhau tức là nói trên nói tục, nhưng mà sự thật ra cũng không phải hai pháp. Vốn là diệu pháp như như, trên như, thế tục cũng như thế. Cái diệu pháp, diệu pháp tức là cái pháp quyển đó, nó là cái thể như như, thì như vậy chân như và thế tục cũng giống nhau. Không ngại cái tục kia không phải đế, không ngại cái tục kia không phải đế, tức là chân đế là thật đó. Xong ngại cái tục kia chẳng phải đế, tức là ngại, mình chỉ có ngại cái tục mà nó không phải là thực đó. Che ngăn vạn hữu mà mọi người chẳng biết ra, chỉ ngại là khi mình nhìn sự vật rồi ngay nơi cái sự vật đó mà mình không thấy được lẽ trên của nó, thì đó rồi nó che ngăn vạn hữu, mình không biết được nó. Chớ ngay cái tục mà thấy được trên thì còn gì ngăn ngại, phải không? Thật được hồi quang phản chiếu, trăng nước qua không, tánh đều chẳng định, ấn mắt nhìn nhau, riêng thấy rõ ràng. Mấy câu đó dễ hiểu không? Người nào mà được hồi quang phản chiếu, tức là xoay cái ánh sáng lại, xoay ở mình, thì chừng đó mới thấy rằng tất cả muôn pháp như trăng đáy nước, như hoa đốm trong không. Như trăng đáy nước, như hoa đốm trong không, không có một pháp thiệt. Cho nên nó đều chẳng định, không có một pháp thiệt. Ấn mắt nhìn nhau là sao? Tức là lối dụi mắt mà nhìn người ta đó, thì thấy, thì khi mà dụi cái mắt mình cho nó ngứa, mình dụi hồi cái mình mở dở tay ra nhìn ta, thấy lúc chốt phải không? Thấy không rõ. Nhưng mà khi con mắt nó bình tĩnh lại thì thấy rõ hay không? Như vậy thì sở dĩ chúng ta thấy lệch lạc sai lầm là lúc đó do con mắt bệnh. Chứ còn nếu con mắt hết bệnh rồi thì nhìn nhau rõ ràng, không còn nào giật nữa. Vì vậy mình nói ấn mắt nhìn nhau là chỉ cho khi mình dùng cái tay dụi mắt mà nhìn sự vật á, thì nó không đúng với cái lẽ thật, tức là thấy hư không có qua đốm đó. Mà chừng tất cả những cái ấn mắt đó nó dừng lại, hay là cái dụi tay dụi dừng lại, thì lúc đó nhìn nhau cách rõ ràng. Trên cùng với tục là danh từ đối đãi, tục tức chẳng phải tục, thì chân cũng chân còn đâu đối đãi. À, như vậy thì nói chân nói tục là đối đãi mà nói, chứ hai cái nó cũng không thiệt. Thế nên đứng về không gian mà nói, không có chỗ nơi trình hạn của một linh hư trần, chân có khác tục sao? Đứng về không gian mà nói thì sự vật trong không gian này không có một cái hạt bụi nhỏ xíu như linh hư trần là thiệt nữa, phải không? Thì nếu một hạt bụi nhỏ xíu không thiệt thì tất cả tướng lớn lao kia có thiệt hay không? À, thì như vậy một tí xíu cũng không thiệt. Thì như vậy thấy trong cái hư trần, linh hư trần đó là tục hay chân? À, mà mình thấy nó không thiệt, đó là chân hay tục? À, như vậy thì chân có khác tục sao? Ngay nơi cái tục mình đã thấy chân, thì chân với tục nào có khác nhau? Đứng về thời gian mà nói, không có điểm đồng hồ một sát na chi phối, tục có khác với chân sao? À, tức là về thời gian, hồi nãy là đứng về không gian, về đứng về mặt thời gian, thì một sát na của cái đồng hồ nó có thiệt hay không? Nói sát na thì mình nghe nó khó hiểu, dùng cái tích tắc đồng hồ nó có thiệt hay không? Cái tích tắc đó cũng là một cái sự xê dịch nhỏ nhất của nó, mà sự xê dịch đó tức là không có một tí nào gọi là thời gian thiệt hết, phải không? Đó, vì gì nó đương di chuyển thì không có một tí nào gọi là thiệt hết, là một dòng chuyển biến. Thì như vậy một sát na không thiệt, thì thời gian, thấy thời gian không thiệt, thì tất nhiên thời gian là tục hay chân? Mà thấy nó không thiệt tức là chân. À, đây là căn cứ trên tánh à, pháp ấy sẵn vậy mà nói. Như vậy thì trên thế gian này, từ thời gian, không gian mà nhìn thấu cái chân tánh của nó, thì rõ ràng nó sẵn từ muôn đời, chứ không phải mình mới phân tích mới có, mà muôn đời tất cả pháp về không gian, về thời gian đều không thiệt, nó sẵn nhiên như vậy. Mà mình không dùng trí mà nhìn thì không biết. Nếu nhìn trí, dùng trí mà nhìn thì đó mới tỉnh, mới giác. Thì cái tỉnh giác này là thấy được lẽ thật sẵn có của thời gian và không gian. Xét lẽ thật kia, nói là chân là tục, chỉ có sai biệt trên danh tướng, không có khác lạ nhau chỗ lý thực tế. Nói chân nói tục là chỉ nói khác ở trên danh tướng thôi, chứ trên cái lý thực tế thì không có gì khác hết. Quyển thập nhị môn luận cốt phát quy nghĩa này để chỉ dạy như sau. À, cốt phát quy cho mình thấy rõ không gian thời gian không thiệt. Nói rằng chỉ một pháp môn, pháp quả thật có một sao? Nói có một pháp môn mà sự thực pháp môn đó không còn có một, có hai, nếu một cũng không được. Đây cũng thuộc gượng nói mà thôi. Gượng nói chỉ có một. Một là cái gì? Là vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì ai thấu triệt được lý của quyển thập nhị pháp thập nhị môn luận là thấu triệt được cái lý vô sanh pháp nhẫn, phải không? Vô sanh pháp nhẫn nghĩa là sao? Vô sanh là không sanh, pháp không sanh và không pháp, nhẫn là an trụ cái chỗ không còn sanh, không còn pháp. Sanh là ngã, là chúng sanh, pháp là sự vật. Nghĩa là thấu triệt được cái lý này rồi thì chỉ có một điều duy nhất là mình an trụ cái chỗ không thấy có ngã, không thấy có pháp, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đây là ngài tán thán cái chủ yếu của cái bộ luận. Bây giờ mới nói tới cái phần chia ra 12 môn, đọc tiếp chiêu. Đây nói về cái tổng quát của 12 môn. Quyển luận này chia 12 môn. Môn, giải thích chữ môn. Môn là thông suốt không ngại. À, môn tức là cửa. Cửa là sự thông suốt không ngại. Tức là tất cả pháp lành do đây mà được cứu cánh viên mãn. nghĩa là nhờ cái cửa này mà mình viên mãn tất cả pháp lành, chẳng phải tự cuộc nơi quá thần đuối rơi vào nhị thừa. Nếu mà mình đi thấu suốt được 12 môn này thì không phải bị hạn chế ở quá thần. Quá thần tức là cái niết bàn giả tạo mà theo nhị thừa mắc kẹt đó, thì không có rơi vào nhị thừa. Môn lại đóng kín không cho cho vào thì tất cả pháp ác cho đây mà được cứu cánh dứt sạch. Chẳng phải lửa đồng chưa tắt gặp gió xuân liền phát cháy. Nói rằng cái chữ môn này cũng còn có nghĩa, hồi nãy là có nghĩa thông suốt. Thông suốt tức là mở, phải không? Bởi thông suốt cho nên thông suốt tất cả pháp lành, viên mãn tất cả pháp lành. Còn bây giờ đóng kín, đóng kín thì đóng kín cái gì? Kín tất cả pháp ác, tất cả pháp ác không có chen vào được. Vì vậy mà nếu mình học 12 môn này, nó có hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là thấu suốt được tất cả pháp, không mắc kẹt ở tiểu thừa. Nghĩa thứ hai là mình dừng được hết tất cả cái điều xấu, điều ác, dứt sạch hết những cái tâm niệm ác xấu của mình, cũng như cái cửa đóng lại thì các cái tội ác nó không có chen vào được. Nhưng mà cái câu sa chót nói rằng chẳng phải lửa đồng chưa tắt gặp gió xuân liền phát cháy, nghĩa là sao? Bởi vì ở đồng quê cái mùa tháng 2, tháng 3 đó thì nó hay có cái nạn cháy rừng, cháy rừng, cháy đồng đó, cháy ruộng đó. Rồi trong đồng, trong rừng nó có những cái khúc gỗ hoặc là những cái chỗ mà những cái bã khô nó sâu ở dưới, lửa nó còn cháy ngầm mà ở trên thì mình không thấy, không thấy lửa cháy. Nhưng mà khi mà gió mạnh nó thổi thì sao? Thì nó liền bắt lên. Thì như vậy để nói rằng cái lối mà của cái quyển luận này dạy mình đóng hết các cái tội ác đó, không phải đóng các tội ác là bên ngoài hời hợt, mà cả những cái thâm sâu á cũng đều dứt. Nếu mà bên ngoài hời hợt thì giống như là cái lửa đồng nó còn cháy ngòn mà nhìn trên không thấy ngọn, tôi tưởng là hết, mà khi gió mạnh cái thì nó bừng lên đó. Còn đây là hết tận tới dưới lòng đất, nó không còn chút lửa nào. Đây, đó là để tán thán về cái lối giải thích đây. Nói vậy mới nghe tụi con thấy có thể là quá đáng, nhưng mà sự thật tất cả cái tu nào mà mình biết dùng cái trí tuệ để ứng dụng tu thì mới tới chỗ ba la mật. Cho nên lục ba la mật mà cái năm cái trước, mà nếu không có cái bát nhã ba la mật thì năm cái trước không thành ba la mật. Vì vậy mà chỉ có cái bát nhã ba la mật, cái đó mới giúp cho năm cái kia thành ba la mật. Người tu cũng vậy, nếu không có cái trí tuệ quán chiếu theo trí tuệ bát nhã này thì không thể nào mà diệt hết được tận gốc của các thứ phiền não. Vì vậy cho nên cái lối dạy đây là dạy dẹp tận gốc của phiền não, chứ không phải chỉ dẹp cái phiền não hời hợt ở ngoài. Nên mới dùng cái chữ lửa đồng đó. Thật thà mà nói, không hoạn nào chẳng đoạn, không đức nào chẳng tròn. Đức Phật nơi đây chính tịch diệt, Bồ Tát do đây tu chân thật. Như vậy thì Phật mà được thành Phật là cũng do dùng cái trí này. Bồ Tát mà thật tu hay là chân tu thì cũng do cái trí này. Nguyễn thập nhị ngôn luận này chỗ lập giáo hóa, gồm xưa nay tất cả chư Phật Bồ Tát trong ba đời thải đều thực hành đặc sắc. Tức là cái đặc sắc của bộ luận này là Phật Bồ Tát đều thực hành, bao gồm trùm hết tất cả hữu tình trên quả đất, đồng tụ họp về trong biển vô thượng bát bà nhã, tát bà nhã. Tức là tất cả chúng hữu tình rồi cũng đều tiến lên tới Phật quả. Đây, mới giải thích 12 môn chia làm 3 phần. Nhớ, 12 môn chia làm 3 phần. phần một á, phần thứ nhất là có mấy môn, tức là có ba môn, 12 môn chia làm ba phần. Phần thứ nhất ấy, thì có ba môn. Môn thứ nhất là môn số 1 đó, quán nhân duyên không tán, quyển có chẳng thật. Như vậy là môn thứ nhất là quán nhân duyên. Quán nhân duyên để chi? Thấy nhân duyên không có tự tánh. Như vậy thì nhân duyên không tự tánh mà các pháp có đây là quyển có chẳng thật. Đó là cái ý nghĩa của môn thứ nhất. Môn thứ hai là môn hai đó, là suy quán pháp không tánh này là trước có mà sanh, là trước không mà sanh, bên có không đều thuộc vô sanh. Như vậy thì tới cái môn thứ hai là cũng quán về các cái pháp, nghĩa là trước có mà sanh hay là trước không mà sanh, để tìm ra cái sanh nó không thật, để thấy rõ các pháp là vô sanh. Đó là cái môn thứ hai. Môn thứ ba lại suy quán đến duyên đều giả, thì quán về duyên đó, cũng không tự tánh, tổng nhiếp là không môn. Tức là như vậy thì tất cả các pháp không có tự tánh, thì không tự tánh tức là thể nhập được pháp không. Tổng nhiếp là không môn và vô sanh nhẫn. Môn ba lại suy quán đến duyên đều giả, cũng không tự tánh, tổng nhiếp là không môn và vô sanh nhẫn. Nhẫn được duyên sanh này không tánh, sanh tức là không, sanh không tức là ngã không đó. Như vậy tức là hết phần thứ nhất, tức là hết phần đầu rồi tới phần giữa. Giữa sáu môn, cái khoảng giữa này chia ra sáu môn. Môn thứ nhất tức là về nói môn thứ nhất của khoảng giữa, nhưng mà nó thuộc về cái môn thứ tư ở trong 12 môn. Quán nhân duyên đã không chỗ sanh, các tướng cũng xưa nay chẳng có. Như vậy thì cái môn thứ tư trong cái cuốn luận thì đó là quán nhân duyên, mà quán nhân duyên không sanh. Đến cái môn thứ hai của cái phần giữa này, tức là môn thứ năm ở trong bộ luận, suy quán tướng chung giảng pháp khởi về không tướng. Tất cả cái tướng chung của môn pháp đều về không tướng, mà tướng đã biểu hiện là có tướng mà tướng, là không tướng mà tướng, xét cùng tự tánh đều không, hai chẳng thành lập. Như vậy thì có tướng không tướng đều không thành lập. Đó là cái môn thứ năm, tức là cái môn thứ mấy ở trong đây. Môn thứ ba trong khoảng giữa, tức là môn sáu, lại suy quán tướng chung là một, tướng riêng là khác, quán một khác đó, tức một tức khác, tức khác tức một, bởi trọn không có pháp nào có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên không phải một, không phải khác. Nếu mà nói là một là khác, đó là thấy một bên có cái tự tánh quyết định. Môn thứ tư, tức là môn bảy, suy cứu vạn pháp đến chỗ đồng chẳng có, chỗ dị không, chỗ dị cũng không, để rõ cứu cánh không hai tướng có thể được. Như vậy tức là quán về các cái pháp không đồng dị, mà quán pháp không đồng dị thì rõ ràng cứu cánh không có cái tướng thứ hai, hoặc là đồng hoặc là dị. Đến cái môn thứ năm, tức là thứ năm của cái này là môn thứ tám của bộ luận, như trung luận nói pháp nhân duyên sinh ra ta nói tức là không, cho nên quán tánh đều không thể được, tức là quán tánh. Đến cái môn thứ sáu ở phần giữa của cái phần giữa mà là môn thứ chín trong bộ luận, tổng quán nhân quả khảo xét tất cả pháp tánh thải thuộc không tịch, không có một chút pháp có thể được, nửa lời có thể chấp, không có một pháp có thể được, không có một lời có thể chấp, tổng nhiếp và môn vô tướng và vô sanh pháp nhẫn, nhẫn được tất cả pháp không này, tất cả tướng lần lượt suy khảo trọn không thể được. Đó là hết phần giữa. Bây giờ tới phần cuối, sau ba môn, môn thứ nhất tức là môn thứ 10 trong luận, quán tác giả không tạo tác, nói tác giả như có tạo tác, tác giả của tác giả lại là ai tạo tác, à, như thuyết thượng đế tạo vật, ấy, đâu chẳng biết xung la tất cả các pháp, thải không có sở thủy mà thủy, cũng không có sở chung mà chung, thể tánh mỗi mỗi toàn thuộc chẳng có, cho đến một hào ly còn không có chân thật hiện hữu, làm sao mà phán định là năng tác, sở tác. Nè, cái câu không có sở thủy mà thủy, không có sở chung mà chung nghĩa là sao? Tức là không có cái chỗ ban đầu để làm lập thành cái ban đầu, không có chỗ cuối để lập thành cái cuối, à, nghĩa là không có cái mấu chốt đầu và cái mấu chốt cuối. Tới cái môn thứ hai của cái phản cuối nhưng mà là cái môn thứ 11 trong bộ luận, quán trước nhân sau quả, nhân quả đồng thời, ba thời trước sau quả toàn là quyển vọng, tánh đều không thể được, à, như vậy hồi nãy mình học đó, quán trước sau nhân quả đều là quyển vọng, tánh đều không thể được. Môn thứ ba của phần sau tức là môn 12, vì các pháp hoàn toàn không thể được, pháp sanh diệu giải mà vào chánh trí, tác là quán gọi là cứu cánh, tổng nhiếp là vô, môn vô sanh, và vô sanh pháp nhẫn, nhẫn được sanh pháp hay không, à, đúng là chữ sanh pháp chỗ này có cái dấu nhỏ để cho khỏi lầm, nhẫn được sanh pháp hay không này lấy làm môn thân chứng chân như, tức là tới cái cuối cùng này mình thấy không có sanh thật để chứng được vô sanh, vô sanh tức là an trụ được không, chỗ không có ngã, không còn pháp, à, cho nên gọi là thân chứng chân như. Tin như thế thì song ấn nhã pháp đều không, đó, nếu người tin được như vậy thì hai cái ấn nhã không và pháp không tổng nhiếp quy điểm của toàn bộ luận. Như vậy thì toàn bộ luận này để đưa chúng ta tới chỗ ngã pháp đều không, phải không? Mà ngọt ngã pháp đều không, đó là trụ vô sanh pháp nhẫn. Đây nói sanh pháp hai môn cứu cánh đều không là lời giải quyết căn bản, chẳng để lại chi diệt, tức là không còn một cành lá nào hết, tức là không còn chi tiết nhỏ nào. Theo kinh Pháp Hoa nói, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, ngã nhân do đây mà nhập diệu quán, cùng chánh định tương ưng. À, theo kinh Pháp Hoa thì nói rằng Phật khai thị ngộ nhập với tri kiến Phật, thì ở đây ngã và nhân đều dùng cái diệu quán này mà nhập, hay là nhập được cái diệu quán này, thì như vậy cũng là tương ưng với kinh Pháp Hoa khai thị của nhập Phật tri kiến. Trước nói nhẫn được không, vô trước vô sanh là triệt ngộ pháp ấy, nay do giải khởi, à, trước nói nhẫn, à, trời giải nay do giải khởi tu, do giải tức là do hiểu mà khởi tu, do tu đến chứng, lòng ôm pháp niệm phải được tan quan, tức cái lòng mà mình còn nghĩ nhớ chấp pháp đó thì tới đây nó được tan quan, được không dính tất cả lý luận phân biệt, tới đây thì tất cả một không được, khác không được, có không được, không không được, thì còn cái gì mà lý luận, thì ngang đây là dính tất cả lý luận phân biệt mà an trụ vô sanh pháp tánh này, ấn khế chân như bạc vọng cảnh khi mê dao động, tức là những vọng cảnh mà do lúc mình mê cảnh nó làm chi phối mình, nó lôi kéo mình làm cho mình động niệm, thì ngay đây mình dừng được cái đó, cốt là chánh quán chẳng lìa chánh định, cho nên gọi trí, chánh định chẳng lìa chánh quán, cho nên gọi nhẫn, à, nhẫn thì cũng như định vậy đó, vì vậy mà nói an trụ. Bởi vì khi mà chúng ta quán các pháp nó không có tự tánh thấu triệt như vậy đó, thì cái quán đó nó làm cho chúng ta không có bị duyên theo cái ngoại cảnh, hay là ngoại cảnh không lôi cuốn được tâm chúng ta, vì vậy mà chánh quán nó không lìa chánh định. Nhưng mà vì lấy cái chánh quán làm gốc cho nên gọi là trí, mà khi được chánh định rồi thì nó cũng không lìa chánh quán cho nên gọi là nhẫn. Chỉ quán không hai, thì nhẫn nó thuộc về chỉ, mà quán nó thuộc về quán. Tịch chiếu, tịch là chỉ, mà chiếu là quán, đều tròn, ấy gọi là vô sanh pháp nhẫn, cũng có thể gọi vô sanh pháp trí. Thì như vậy nếu mình ứng dụng, mình tu theo cái luận này, chỉ cho thấy các pháp duyên khởi không tự tính, thấy rõ như vậy là mình an trú được ở nơi vô sanh pháp nhẫn. Mà an trú đó thì gọi đó là vô sanh pháp nhẫn. Còn chính do cái an trú vô sanh pháp nhẫn mà trí tuệ mình sáng suốt, cho nên cũng có thể gọi là vô sanh pháp trí. Đó là lời giải thích bên trên. Đọc tiếp đoạn chót. Cái đoạn này nó hơi khó hiểu một chút, cho nên để đoạn, để sau giải thích. Bởi vì ngài y cứ trên ba tánh, ba tánh ở trong như kinh Lăng Già cũng có nói, hay là bên Duy Thức Luận cũng có nói. Ba tánh là gì? Một là biến kế sở chấp tánh, hai là tha khởi tánh, ba là đó. Bây giờ ngài mới nói các cái tâm, như tâm chân như á, tâm chân như là tâm nào? Ví dụ như tu về pháp hoa, về hoa nghiêm, về bên luận đại thừa khởi tính, thì đó thuộc về tâm chân như. Tâm chân như đó là y cái viên thành thật tánh trong ba tánh, nghĩa là y cứ vào cái viên thành thật tánh, tức là chỗ chân thật đó. Như trong kinh Pháp Hoa chỉ thẳng tri kiến Phật đó, là cái chân thật. Dùng cảnh giới trí huệ Phật căn cứ quả chỉ dạy, nó dùng cái cảnh giới trí huệ Phật là căn cứ đó làm cái quả để mà chỉ dạy người ta, thì cái pháp môn đó cao, pháp môn tối cao, được chúng sanh kiên tín, chúng sanh nhân vọng tưởng phân biệt thì không thể hiểu được. Cho nên công hiệu của nó trừ ngoài bậc căn cơ thượng thượng, người thấm quần thật huệ không nhiều. Thì ngài nói rằng nếu mà nói về cái tâm chân như á, thì tâm đó là trí thẳng trí tuệ Phật. Mà trí tuệ Phật á, thì những cái chúng sanh nào mà có cái lòng tin cho thật chắc chắn, và có những cái căn cơ mà bậc thượng á, thì mới có thấm nhuần được. Còn nếu mà chúng sanh vọng tưởng phân biệt nhiều á, thì không thể nào thấu hiểu nổi. Vì vậy mà cái người đạt được, tu được theo cái tâm này nó ít không nhiều, không nhiều tức là ít. Đó là ngài phê phá về cái tâm chân như. Bây giờ tâm duy thức á, duy thức tức là pháp tướng tâm á, sở y là y tha khởi tánh. Nói về duy thức á, là căn cứ y tha khởi tánh mà tu. Tâm môn ba tánh tuy y cảnh giới Bồ Tát, như vậy đó là y tha cảnh giới Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là tu bằng cách là theo cái lý A Lại Gia duy khởi đó, mà phải hàng Bồ Tát mới nhận ra được cái thuyết A Lại Gia. Vì vậy mà đó là tu theo cái môn bậc Bồ Tát, hay là cái lối của Bồ Tát. Ở giữa Phật và chúng sanh chưa hoàn toàn lìa phân biệt hí luận. Nên như vậy thì trên là Phật, ở dưới là chúng sanh. Đây là cái tông này của Bồ Tát, thì nó cũng còn cái hí luận chưa có hết. Sở y của nó so ra thì cạn, song tùy tục giáo hóa, dùng giáo để sáng lý, chúng sanh càng được do tin đến hiểu, hiệu dụng của nó cũng nương đây, hy vọng được phổ biến. Như vậy thì cũng có hy vọng phổ biến, nhưng mà chưa có cứu kính, chưa có thật nhiều. Bây giờ mới nói tông Bát Nhã. Như vậy là đây nói về tông Bát Nhã. Thì y biến kế sẽ chấp tánh trong môn ba tánh. Thì như vậy thì trong ba tánh viên thành thật, rồi y tha khởi. Duyên thành thật là cái chân, phải không? Y tha khởi là chân vọng nó hòa hợp. Rồi biết cái sự biến kế sở chấp tánh là trên cái vọng à, và bát nhã này đi thẳng vào cái biến kế sở chấp tánh á. Rõ tất cả pháp xưa nay cứu cánh không tịch, tức là tất cả cái chấp mà thế gian do cái mê lầm mà chấp đó, đều nó là không tịch. Lời cứu cánh này thật đủ sức chặt đinh cắt sắt, bởi vì chúng sanh đang mê muội chấp cái giả làm cái thật. Đây chỉ thẳng cái giả đó là không thiệt, đó là phá mọi cái chấp. Cho nên nó nói rằng đây là cái đủ sức để chặt đinh cắt sắt. Bởi đến trên biến kế chấp tánh mà giảng à, y cứ biến kế sở chấp tánh mà giảng, tuy có các thứ thuốc trị các thứ bệnh, mà bệnh trầm kha vô minh vọng chấp của chúng sinh khó khỏi. Chỉ uống thuốc màu vô đắc chánh quán kia, mỗi mỗi qua đều trị được lành, hoặc một thang liền khỏi, nhiều cũng không uống quá 12 thang liền được khang kiện. Như vậy uống 12 thang rồi khang kiện chưa? Chúng sanh khang kiện chưa? Thì nghe nói là uống không quá 12 thang cũng mạnh. Nếu người nào mà thông minh sáng suốt thì uống chừng 1-2 thang là mạnh. Còn người nào mà chậm luộc lắm thì cũng nhiều lắm là 12 thang cũng mạnh. Mà ở đây mạnh chưa? Uống cả 12 thang mà chưa mạnh thì thật là trầm kha. Bệnh thật là trầm kha chân thường. Bởi vì nó là cái biến kế sở chấp tánh là cái chấp sai lầm của chúng sinh. Mà cái chấp sai lầm đó mình dễ y cứ đó mà đập tan. Người ta nhận rõ, mau nhận, mau hiểu, cho nên dễ tu. Thí dụ như bây giờ mình đi đường trong lúc tối, bất thành thấy con rắn ở trên đường, nó nằm quanh trên đường, cái mình quảng mình la lên. La lên cái có người đem đuốc lại rọi cái thấy sự gì luộc. Thì như vậy khi mà thấy sự gì luộc rồi lúc đó anh sao? Hết sợ, nghĩa là mình dễ dàng mau tỉnh đó. Thì cái biến kế sẽ chấp cũng vậy, các pháp nguyên duyên hợp không thiệt, mà lâu nay mình tưởng nó thiệt, rồi mình mê chấp. Bây giờ chỉ rõ cái duyên hợp không thiệt, mình thấy được cái mình tỉnh liền à, nó dễ à, vì cái đó là cái vọng chấp sai lầm, nó chỉ ra cái lá thật cho thấy, thấy cái hết chấp, không có hết chưa. Lẽ ra phải hết rồi đó, thấy không, mà không biết hết chưa. Nhiều khi tại tiếc. Bởi vậy nên nói cái diệu dụng của bát nhã rất là mạnh. Vì vậy mà nói 12 môn này mà mình thâm nhập được hết thì bệnh nào cũng lành. Đây là hành khởi giải tuyệt. Nó đây là mình khi mình khởi hành thì cái giải nó dứt. Mở dây cởi trói, bỏ tất cả hí luận phân biệt, không các cái pháp chấp thêm dễ chứng hội. Vì cái sao? Bởi y biến kế sở chấp là chỗ rất gần, khiến đó lần lần xa lìa, rốt sao ngộ nhập mé viên thành thật. Biển tánh thênh thang, nương nguyện dạo đi, thành công diệu dụng của nó đủ. Muốn nhìn tọt muôn dặm, thẳng lên tận ngôi lầu tối cao à. Thì đây nói rằng từ cái biến kế sở chấp tánh này mà mình phá tan được cái chấp, hết chấp rồi thì liền đi tới viên thành thật. Mà đến viên thành thật tức là vào được biển pháp tánh. Thì vào được biển pháp tánh mênh mông rồi thì có đầy đủ diệu dụng rồi đó, mặc tình mà tiến lên đến cái Phật quả tối cao. Tam luận là yếu điển tâm bát nhã, Phật nhị môn luận thực là gốc quyết trạch của tam luận. Thường thường tam luận tâm, ở trong tam luận tâm đó có ba quyển, tức là Trung Quán luận, Phật nhị môn luận và Đại Trí Đồ luận hay Quán Bách luận ha. Trung luận, Phật nhị môn luận và Bách luận. Mà cái thập nhị môn luận này là cái yếu điểm của tâm pháp nhã, nó giải quyết, nó quyết đạt được của tam luận tâm. Nghiên cứu pháp quy thật không nên lơ là vậy. Vì vậy mà mình phải nghiên cứu phát huy cho thật rõ ràng, cho sáng sủa. Xem đây cốt an trụ vô sanh pháp nhẫn, trách nhiệm khiến người thấm nhuần pháp huệ, lại mong người thấy nghe tin càng mở rộng, đập 12 nhân duyên thải thành bụi bặm, nhiều 12 loài hữu tình đồng lên diệu giác, đâu những đập thập nhĩ môn luận tự được thọ dũng mà thôi sao. Như vậy thì học thập nhĩ môn luận này mình sẽ đập 12 nhân duyên thành bụi bặm. Đập bằng cách nào? Đập sao? 12 nhân duyên, cái số 1 của 12 nhân duyên là gì? Vô minh là không sáng. Bởi không sáng cho nên mê lầm. Bây giờ mình dùng trí huệ quán các pháp cho duyên họ không tự tánh, đó là thắp ngọn đèn trí tuệ. Mà ngọn đèn trí tuệ đã thắp sáng thì vô minh sẽ tàn. Mà vô minh tan tàn thì mấy cái kia làm sao? Thì cũng tan tàn. Như vậy đó là đọc tan tàn, nát rụi hết 12 nhân duyên. Mà nát rụi 12 nhân duyên thì còn luân hồi không? Như vậy là giải thoát sinh tử. Mà như vậy thì mình giải thoát được cho mình, rồi mình giải thoát cho 12 loại hữu tình. Như vậy thì cái luận này nó không những được cái lợi ích là tự thọ dụng, mà còn có tha thọ dụng nữa. Như vậy thì học cái luận này quá lợi ích, phải không? Nhiều lợi ích hay ít lợi ích? Nhiều cỡ nào? Nghĩa là ai học cái bộ luận này mà thấm được, càng ngày càng thâm càng sâu á, thì cái bệnh mê lầm càng ngày càng giảm. Cũng như uống thuốc vậy đó, phải không? Thấm thuốc thì bệnh nó sẽ lặn, mà thấm từ thang 1, thang 2 tới thang thứ 12 á thì hết bệnh. Còn nếu còn bệnh thì chắc bệnh quá nặng rồi, chắc phải là uống lần thứ 2, thứ 3 nữa. Như vậy thì cái 12 môn luận này trong đây thì không thấy dạy tu, nhưng mà thực tình dùng trí quán đúng như thật, đó là tu. Cái tu là ở cái trí tuệ thấy đúng như thật. Nhờ thấy đúng như thật cho nên phá được cái biến kiến sẽ chấp đó, tới cái chấp sai lầm. Mà cái chấp sai lầm hết thì đi tới chỗ viên thành thật, đó là giác ngộ viên mãn. Cho nên công dụng của cái này là nó gần với tất cả chúng sanh. Ai không có cái biến kiến sẽ chấp mà đã có thì thấy, nghe cái đó mình biết nó là sai lầm thì mình liền nhận ra cái lẽ thật. Mình nhận ra lẽ thật đó là tu. Cũng như bây giờ thường nghe nói mình không thiệt, mình chỉ có cái giả tướng giả danh. Như vậy đó, nếu nhớ thấy rõ ràng mình chỉ có giả tướng giả danh thì lúc đó mình có phá vô minh không? Mà nếu phá vô minh thì hành nghiệp đâu còn, phải không? Thân không tạo nghiệp ác, khẩu không tiểu tạo nghiệp ác. Như vậy thì chính phá vô minh cho nên hành nghiệp theo đó hết. Do vì vậy mà mình nhờ quán trí thấu suốt được vô ngã vô pháp thì đó là cái cớ để mình giải thoát sinh tử. Mà nói đập hết, đập tan 12 nhân duyên đó là như vậy. Cho nên học cái này không dạy tu, mà chính chủ yếu là tu. Tu bằng trí tuệ, mà tu bằng trí tuệ đó mới thực là giải thoát sinh tử. Còn tu mà không có trí tuệ thì không giải thoát. Rồi nghỉ.